Nam Phò.
Kế tiếp là phương năm, Thế Tôn cũng nêu ra danh hiệu của năm vị Phật. Năm danh hiệu này là dạy cho chúng ta tu huệ. Cho nên quý vị nhất định phải hiểu rõ. Có rất nhiều người nghĩ rằng tu Tịnh Độ Tông kém hơn các tông phái khác rất xa. Họ nghĩ rằng tu Tịnh Độ không chú trọng trí huệ, tức là không có trí huệ bát nhã, chỉ có thể tu được một chút định mà thôi. Bởi vì trong kinh có nói nhất tâm bất loạn, họ nghĩ rằng nhất tâm bất loạn là được một chút định. Cho nên có rất nhiều người họ coi thường pháp môn này. Họ nghĩ rằng pháp môn này là cho rằng là cho các bà lão, những người hạ căn và người ngu dốt mới tu pháp môn này. Rất nhiều người có cái quan niệm sai lầm này, tự họ nghĩ rằng mình rất thông minh, có trí huệ là người thượng căn. Họ không muốn tu học pháp môn này. Đây chính là họ đối với pháp môn này không có nhận biết rõ ràng, tự họ còn ngu muội mới sinh ra sự hiểu lầm này. Một pháp môn thù thắng như vậy, họ đã bỏ mất cơ hội, quả thật là đáng tiếc. Năm vị Phật ở phương Nam là nói tu huệ, cho thấy Tịnh Tông là đặt trí huệ lên hàng đầu. Nếu không có trí huệ thì quý vị làm sao biết tuyển chọn tu pháp môn này? Trong phần trước tôi đã có nói, chúng ta thờ tôn tượng Tây Phương Tam Thánh thì đã hiểu rõ pháp môn này. A Di Đà Phật là đại biểu cho pháp môn bậc nhất, Đại Thế Chí Bồ Tát là đại biểu cho trí huệ bậc nhất. Cho nên quý vị mới tuyển chọn pháp môn này. Đại Thế Chí Bồ Tát ngài dạy cho chúng ta tu, chuyên tu chuyên hoằng pháp môn này. Nay chúng ta chuyên niệm một câu A Di Đà này thì đây là sự tuyển chọn trí huệ cao nhất. Còn Quan Thế Âm Bồ Tát thì dạy Đại Từ Đại Bi, thực hiện tâm Đại Từ Đại Bi như thế nào, tức là đem pháp môn Tịnh Tông giới thiệu cho mọi người, khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì gọi là Đại Từ Đại Bi. Không có tâm từ bi nào lớn hơn tâm từ bi khuyên người niệm Phật. Đây mới là thật sự tâm Đại Từ Đại Bi thù thắng nhất. Bởi vì chúng sanh nghe được pháp môn này, tiếp nhận pháp môn này thì một đời được thành Phật. Không có pháp môn nào mà có thể sánh bằng. Mỗi ngày chúng ta niệm Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát dạy tu Đại Từ Đại Bi như thế nào cũng không biết. Cho nên tôi thường cảm thấy rất nhiều người học Phật, họ là hồ đồ học Phật, hỏi họ Phật là gì cũng không biết. Đúng là hồ đồ học Phật. Họ hồ đồ học Phật, tuyệt đối sẽ không hồ đồ mà được thành Phật. Không có chuyện này. Quý vị phải biết rõ điều này. Vị Phật thứ nhất là nhân nguyện đăng Phật. Danh hiệu của vị Phật này là tượng trưng cho trí huệ nguyên mãn vốn có đầy đủ trong tự tánh của chúng ta, cũng là trí huệ bát nhã vốn có đầy đủ trong tự tánh của chúng ta, là viên dung vô ngại chiếu khắp mọi nơi. Cái danh hiệu này là tỷ dụ mặt trời chiếu ban ngày, mặt trăng chiếu ban đêm. Mặt trời và mặt trăng chiếu không tới thì ánh đèn chiếu tới, cho nên dùng như nguyệt đăng thì chiếu khắp mọi nơi, là tượng trưng cho các ý nghĩa này. Đây là quang minh bát nhã của tự tánh. Chúng ta là mong cầu điều này, cho nên tu pháp môn niệm Phật là người có trí huệ rất cao, tuyệt đối không phải người ngu dốt mà là người có trí huệ rất cao. Vị Phật thứ hai là Danh Văn Quang Phật. Danh hiệu của vị Phật này là tượng trưng lúc tu huệ vừa mới thành tựu thì nhất định có tiếng tâm. Người thế gian chúng ta thường nói cái danh phù hợp với thực tế, tự quý vị tu trì đạt đến một mức độ cao thì nhất định có người khen ngợi quý vị và nhất định có người kính trọng quý vị. Quý vị không cầu danh mà tự nhiên có người giúp cho quý vị tuyên truyền. Vì vậy quý vị có danh, sau khi có danh thì sẽ có lợi, sẽ được mọi người cúng dường. Lúc đó lại là một cửa ải. Nếu quý vị khởi lòng tham thì liền thối chuyển, chẳng những không thể tiến bộ, e rằng từ đây về sau thì sẽ đọa lạc. Quý vị nên biết, từ xưa đến nay những người khi gặp phải cảnh giới này, họ bị trượt ngã đọa lạc không biết là bao nhiêu người. Đây là đối với bất cứ người tu hành nào cũng phải đi qua cửa ải này. Cho nên quý vị phải biết giác ngộ, danh lợi là ám ảnh, không phải là chuyện tốt. Nhất định phải dùng trí huệ sáng suốt để chiếu kiến nó. Cho nên quý vị phải biết giác ngộ, hay nói cách khác, đã thật sự giác ngộ rồi thì quý vị mới buông bỏ được danh vọng lợi dưỡng. Quý vị mới không còn lòng tham thì buông bỏ được danh vọng lợi dưỡng, cho nên đạo nghiệp của quý vị mới có thể không ngừng mà tiến bộ. Thể có lòng tham thì là tạo tội nghiệp. Cho nên danh văn quang phía sau phải có quang. Nếu phía sau danh văn mà không có quang thì không biết giác ngộ. Vị Phật thứ ba là đại diệm kiên Phật. Kiên là hai cái vai, diệm là ngọn lửa, là tượng trưng cho hào quang của Phật. Hai cái vai này là có thể gánh vác gia nghiệp của Như Lai. Sự nghiệp của Như Lai là gì? Là hoằng pháp lợi sanh. Khi đã có danh văn quang, trong danh văn có quang tức là có trí huệ, thì không còn chấp trước, tiếp tục không ngừng mà tinh tấn thì mới có thể gánh vác trách nhiệm hoằng pháp lợi sanh. Cho nên hai cái vai này là tượng trưng cho hai thứ trí huệ: thật trí và quyền trí. Thật trí là trong kinh Bát Nhã nói vô tri, quyền trí là vô sở bất tri. Bát Nhã vô tri và vô sở bất tri. Vô tri là thể, vô sở bất tri là tác dụng. Đầy đủ hai thứ trí huệ này, phát tâm nói tiếp huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh, tự lợi lợi tha, thì đây là ý nghĩa của đại diện kiên Phật. Vị Phật thứ tư là Tu Di Đăng Phật. Phàm là trong câu danh hiệu có hai chữ Tu Di đều là tượng trưng cho tự tánh, đều là nói tánh đức. Chữ đăng này là nói ánh đèn, tuy không sáng bằng mặt trời và mặt trăng, nhưng là trí huệ của tự tánh đã lộ ra rồi. Tuy không sáng nhưng đã lộ ra rồi, đã và đang phóng ánh sáng. Phóng ánh sáng thì chuyển thức thành trí. Đây là quang minh của tự tánh. Phải chuyển như thế nào? Thật tại mà nói, trong Kinh Kim Cang có dạy phương pháp đơn giản nhất, vắn tắt nhất, cho chúng ta chuyển thức thành trí. Nếu chúng ta từ trên tổng cương lĩnh mà nói, tức là phá ngã tướng. Cái căn nguyên đó chính là ngã tướng và ngã kiến. Trong Bát Nhã Tâm Kinh có nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không mới có thể đạt đến cảnh giới này. Chúng ta dùng phương pháp niệm Phật này có thể chuyển thức thành trí. Cho nên công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Chỉ cần đúng như pháp mà niệm Phật,
Cũng tức là trong mấy ngày qua tôi đã trình bày với quý vị, thì chúng ta có niệm Phật, nhưng niệm không đúng như Pháp, chúng ta hữu khẩu vô tâm. Cho nên niệm Phật, không tương ứng. Nếu niệm Phật đúng như Pháp thì nhất niệm tương ứng niệm Phật. Niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Niệm đúng như Pháp thì tương ứng. Tôi cũng đã giảng rất rõ ràng tương ứng với cái gì. Tâm của chúng ta cùng với tâm của Phật không khác. Nguyện của chúng ta cùng với nguyện của Phật không khác. Giải hành của chúng ta cùng với giải hành của Phật không khác. Tâm nguyện giải hành của Phật đều ở trong Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên chúng ta nhất định phải y giáo phụng hành. Chúng ta niệm Phật phải tương ứng với tâm nguyện giải hành của A Di Đà Phật thì mới gọi là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật thì có thể đạt đến cảnh giới này. Đây là thành tựu trí huệ chân thật của mình. Cho nên niệm Phật là tu huệ. Trong pháp môn niệm Phật có đủ trí huệ rất cao. Quý vị dùng phương pháp gì để khai trí huệ? Vị Phật thứ năm là Vô Lượng Tinh Tấn Phật. Vị Phật này là dạy phương pháp tu huệ. Thiện căn của Bồ Tát Đại Thừa duy nhất tinh tấn. Chỉ cần tinh tấn không giải đãi thì quý vị có thể khai trí huệ. Chúng ta nhất tâm niệm Phật, niệm đến công phu thành phiến, hoặc niệm đến sự nhất tâm bất loạn, hoặc niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì khai trí huệ. Cho nên phải nhờ vào tinh tấn. Có số đồng tu đến hỏi tôi, họ niệm Phật đã niệm được 2-3 năm mà vẫn còn rất nhiều phiền não vọng tưởng, hàng phục không được, phải làm sao? Quý vị nói phải làm sao? Bởi vì công phu của họ không đủ, cho nên phải tinh tấn cố gắng mà niệm. Phải tinh tấn niệm theo thời gian nữa thì công phu niệm Phật tự nhiên được đắc lực, thì tự nhiên sẽ ít đi phiền não vọng tưởng. Cho nên tu huệ là đứng đầu, tức là nói rõ người niệm Phật không phải ngu dốt, cũng không phải độn căn, mà người niệm Phật có trí huệ rất cao. Tự chúng ta phải hiểu rõ điều này thì mới không bị ảnh hưởng bởi người khác phê bình, thì lòng tin của chúng ta mới không bị dao động. Phải nhận biết cho rõ ràng.